This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống sau đây. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị những cái mục gửi đến cho quý vị để chúng ta tìm hiểu thêm qua những cái trang báo về khoa học và sức khỏe. Đầu tiên, xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị những thực phẩm nên ăn khi mà bị rối loạn tiêu hóa thì như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong những ngày này, những ngày cuối năm hay hoặc là những cái ngày mà cuối tuần, thưa quý vị, tiệc tùng cũng có thể khiến cho chúng ta ăn nhiều và đôi khi những cái thực phẩm tương tác nó không có hợp với nhau, gây ra cái vấn đề gọi là rối loạn tiêu hóa. Khi rơi vào cái tình huống này thì chúng ta hãy chọn những cái thực phẩm sau đây để giúp bình thường hóa cái hệ tiêu hóa. Đó là theo như tờ báo Bosky đã dẫn chứng. Đầu tiên đó là chuối, thưa quý vị. Kali nhanh chóng sẽ bị mất khi mà bị tiêu chảy hoặc là nôn mửa trong khi mà bị rối loạn tiêu hóa. Chuối chứa kali và ăn chúng sẽ giúp cho giảm cái tiêu chảy cũng như là thay thế cho kali bị mất. Thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là cơm. Khi mà bị rối loạn tiêu hóa thì cơ thể của chúng ta sẽ mất rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng khi nôn mửa ra. Gạo có chứa carbon hydrate phức tạp, đó là một cái cách tuyệt vời để có thể thay thế những cái chất dinh dưỡng càng nhanh càng tốt để mà cơ thể không có bị yếu. Thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là súp thịt gà. Khi mà bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta hãy nhấm nháp một ít nước canh gà hay hoặc là rau, có thịt gà hay hoặc là rau là một cách tuyệt vời để mà bổ sung protein cũng như là chất béo vốn không làm phiền cái dạ dày của chúng ta quá nhiều đi. Chúng ta có thể ăn trưa và ăn tối để mà giảm bớt đau bụng do cái rối loạn tiêu hóa gây ra. Những thứ quý vị, và tiếp theo nữa đó là bánh mì nướng là một cái thức ăn khác để mà lấp đầy cái dạ dày khi mà bị bệnh này và không tàn phá cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Ăn bánh mì từ ngũ cốc nguyên hạt sẽ làm dịu lại cái dạ dày cũng như là tốt cho sức khỏe của mình. Và tiếp theo nữa đó là táo. Thưa quý vị, táo là một trong những cái loại thực phẩm có thể ăn khi mà chúng ta cảm thấy mệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì táo nó có chứa rất là nhiều những cái pectin, chất xơ hòa tan sẽ giúp cho cơ thể giữ nước trong suốt cái quá trình bệnh, và nó cũng có thể làm giảm đi cái chứng gọi là tiêu chảy, thưa quý vị. Và tiếp theo nữa đó là gà. Gà là một cái loại thức ăn có một cái vị trung tính và có thể nó chữa cho cái bệnh cúm dạ dày hoặc là rối loạn tiêu hóa. Gà sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta một số những cái chất đạm tuyệt vời, trong khi mà tránh gây ra cái chất khí ở trong dạ dày, tức là cái hơi, thưa quý vị. Và chúng ta có thể ăn thịt gà với lại cơm để mà bổ sung cái giá trị dinh dưỡng. Tiếp theo nữa đó là cái trái cây. Trái cây là một trong những cái cách tự nhiên để mà bổ sung cái chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Trái cây sẽ cung cấp đủ cái năng lượng để mà chống lại cái bệnh cúm dạ dày hoặc là rối loạn tiêu hóa. Hãy thử ăn trái cây có nhiều nước và ít chua hơn như là dưa hấu, đào và xoài xem nhé, thưa quý vị. Tiếp theo nữa đó là gừng và chanh. Thưa quý vị, trà gừng và trà chanh thường được đề nghị cho những cái người mà đang bị cúm dạ dày hoặc là rối loạn tiêu hóa. Gừng có một cái tính chống viêm và kháng khuẩn sẽ giúp cho thư giãn cái hệ tiêu hóa của mình. Và tiếp theo nữa đó là chanh, thưa quý vị. Chanh là một cái loại trái cây tuyệt vời, thậm chí có thể làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn chỉ bằng cách là nếm cái mùi vị thơm của nó thôi. Chúng sẽ giúp cho ngăn ngừa nôn mửa cũng như là tiêu chảy bằng cách tiêu diệt một số những cái mầm bệnh xấu trong cái dạ dày, thưa quý vị. Và tiếp theo cuối cùng đó là cái mì ống. Nếu mà chúng ta đang mệt mỏi với cái việc mà ăn cơm và ăn gà thường ngày thì chúng ta có thể ăn mì ống. Đó là một cái thực phẩm thay thế tuyệt vời để bổ sung cái chất xơ, đồng thời đảm bảo rằng dạ dày sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, tránh thêm nước sốt và format có thể gây ra nôn trở lại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần trình bày chia sẻ đến quý vị những cái thực phẩm chúng ta nên ăn khi mà bị rối loạn tiêu hóa trong chương trình Mèo và những điều chia sẻ trong cuộc sống ngày hôm nay. Một điều chia sẻ tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị, đó là cái vấn đề mà hút thuốc lá. Thưa quý vị, hút thuốc lá dù cho chúng ta chỉ hút có một điếu cũng có thể làm tăng cái nguy cơ gọi là đột quỵ. Thưa quý vị, những người hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá hơn là giảm thuốc lá để mà giúp làm giảm cái nguy cơ bị bệnh tim cũng như là bị đột quỵ nha thưa quý vị. Bởi vì chỉ cần hút một điếu thuốc lá cũng đã làm gia tăng cái nguy cơ mắc hai căn bệnh trên. Đó là theo một cái nghiên cứu mới được đăng trên cái tạp chí y khoa mang tên BMJ. Thưa quý vị, cái nghiên cứu này đã cho thấy là những cái người mà hút thuốc lá dù chỉ một điếu một ngày vẫn có cái nguy cơ phát triển cái bệnh tim cao hơn 50% so với những cái người không có hút thuốc lá, và cái nguy cơ bị đột quỵ sẽ cao hơn khoảng 30%. Các nhà nghiên cứu đã cho biết là họ không thấy cái mức độ an toàn nào để không bị hại bệnh trên cho những cái người mà hút thuốc lá cả. Bởi vì vậy, họ khuyên tốt nhất là nên ngừng thuốc lá hoàn toàn đi. Nghiên cứu này đã phân tích trên 141 nghiên cứu đã được đăng trên cái tạp chí BMJ trước đó, cho thấy là trong cái nhóm gồm 100 người ở độ tuổi trung niên, họ có cái thói quen là hút 20 điếu thuốc lá trong một ngày sẽ bị 7 lần lên cơn đau tim hay hoặc là đột quỵ trong tương lai gần. Tuy nhiên, nếu mà họ giảm một cách quyết liệt xuống một điếu thuốc lá trong một ngày thì họ vẫn còn có một cái nguy cơ bị 3 lần lên cơn đau tim trong tương lai gần. Đối với nam giới, hút một điếu thuốc lá trong một ngày nguy cơ họ bị bệnh tim mạch vành cao hơn 48% so với những cái người mà không hút thuốc lá. Nguy cơ bị đột quỵ sẽ cao lên khoảng 25% nhé. Thưa quý vị, đối với nữ giới thì hút một điếu thuốc lá trong một ngày, nguy cơ họ bị bệnh tim cao hơn 57% và đột quỵ 31% so với phụ nữ không hút thuốc lá. Đó là theo BBC vào ngày 25 tháng 1 đã trích dẫn nghiên cứu mới này. Thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế, thuốc lá là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây nên cái căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, đó là bệnh tim mạch, và cũng làm gia tăng cái nguy cơ thai chết lưu. Thưa quý vị, trong khi cái tỷ lệ của những người mà trưởng thành hút thuốc lá ở Anh đang giảm, thì tỷ lệ hút thuốc lá 1 cho đến 5 điếu trong một ngày lại tăng lên. Giáo sư Alan Hassel của Viện Nghiên cứu Ung thư UCL trực thuộc Đại học ở London bên Anh Quốc đã dẫn đầu cái nghiên cứu này, nói với hãng thông tấn BBC rằng những cái người mà nghiện thuốc lá nặng nên bỏ hoàn toàn thay vì giảm thuốc lá. Nếu mà nhanh chóng bỏ được, họ cũng có thể nhanh chóng giảm được cái nguy cơ mắc bệnh tim. Lối sống không lành mạnh trong suốt nhiều năm liền cũng sẽ làm gia tăng các bệnh về tim, nhưng hút thuốc lá chỉ một vài năm đã làm gia tăng cái nguy cơ mắc bệnh này, thưa quý vị. Một điều chia sẻ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi nói về thể dục thể thao nhé quý vị. Một môn cũng rất là lý thú, hồi xưa ngày nhỏ dù cho nam hay nữ quý vị cũng đã một lần thử hay hoặc là cũng rất là mê cái chơi môn này, nhảy dây. Thưa quý vị, nhảy dây đơn giản mà nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mời quý vị cần theo dõi cái phần chia sẻ sau đây. Thưa quý vị, nhảy dây là một cái hoạt động thể chất rất là đơn giản, thế nhưng mang lại rất là nhiều những cái lợi ích. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm những cái tác dụng đáng lưu ý của cái việc nhảy dây này nhé. Thưa quý vị, nhảy dây là một trong những cái cách mà giảm cân tốt nhất. Chúng ta có thể đốt khoảng 300 calo bằng cách nhảy dây trong 30 phút. hoạt động này cũng an toàn hơn là cái vấn đề chạy bộ, do cái đầu gối không phải chịu nhiều cái tác động nghiêm trọng. Thưa quý vị, luyện cơ bắp đó là một trong những cái cách mà chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của nhảy dây. Nhảy dây cũng là một cái bài tập tốt cho cái cơ bắp của mình lắm. Có thể chúng ta có thể ban đầu chúng ta thấy nó khó nhảy đúng cái nhịp lắm, nhưng mà chúng ta sẽ sớm thấy kết quả thôi. Chân và cánh tay của chúng ta sẽ trở nên săn chắc và khỏe hơn trước theo nhịp nhảy và cái nhịp lắc quay của cái sợi dây và cái thân thể. Và tiếp theo, cái lợi của nhảy dây đó là luyện được cái cơ bắp của mình. Thưa quý vị, nhảy dây cũng là một cái bài tập tốt cho cái cơ bắp. Có thể chúng như vậy đi ha thưa quý vị, bây giờ Hòa Tính vừa mới đọc qua nhưng mà Hòa Tính quên xuống các trang dưới nữa. Đó là chúng ta nhảy dây, chúng ta sẽ cải thiện được cái sức khỏe. Cải thiện được sức khỏe nha thưa quý vị. Đó là nhảy dây hỗ trợ cho một cái sự lưu thông máu cũng như là oxy khắp cơ thể. Bằng cách đó thì nó không chỉ nó giúp cho cải thiện sức khỏe tim mạch mà nó lại còn tăng cường cái sức bền nữa. Vì thế khi mà chúng ta bắt đầu nhảy dây mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy mình bị hụt hơi hơn chút xíu, nhưng không sao đâu, từ từ sẽ khỏi. Tiếp theo nữa đó là cải thiện một cái sự nhanh nhạy, phối hợp và thăng bằng. Nhảy dây thường được các tay vợt tennis, quyền anh và những cái vận động viên khác chọn tập để mà cải thiện cái sự phối hợp và thăng bằng. Nhiều nhân vật nổi tiếng là fan của công cụ đơn giản này và nó đã được đưa vào cái chương trình tập luyện thường xuyên. Nhờ nhảy dây, các động tác chức năng cũng đã sẽ được nhanh nhạy hơn cũng như là linh hoạt hơn thưa quý vị. Và tiếp theo của cái lợi ích nhảy dây đó là bài tập cho toàn bộ cái cơ thể của mình. Thưa quý vị, thực tế thì cái hoạt động nhảy dây huy động cái sự tham gia của toàn bộ cơ thể. Chúng ta nhảy nghĩa là cái phần cốt lõi của cơ thể cũng phải nhảy theo, trong khi vai và bàn tay cử động liên tục để mà điều khiển cái sợi dây của nó. Như đã nói, nhảy dây là một cái bài tập tốt cho tim mạch, thậm chí cho cả cái phổi luôn nữa. Chúng ta có thể vận dụng nhiều loại dây và kiểu nhảy khác nhau để gia tăng cái thử thách cho chính mình. Tiếp theo, Hoàng Đính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay 19 cái sai lầm nghiêm trọng khi mà xào nấu, khi mà ăn rau xanh. Thưa quý vị, do một số những cái thói quen chế biến rau thiếu khoa học, cái người đầu bếp hay hoặc là cái người làm bếp có thể làm hao tốn rất là nhiều những cái dinh dưỡng trong quá trình xào nấu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì rau xanh cũng như là các loại củ quả cung cấp rất là nhiều những cái chất vitamin cần thiết cho cái sự phát triển của cơ thể của mình. Tuy nhiên, do một số những cái thói quen chế biến rau thiếu khoa học, người đầu bếp có thể làm hao tổn rất là nhiều những cái dinh dưỡng trong quá trình xào nấu. Đầu tiên đó là rau xanh để lâu quá, thưa quý vị. Để tiết kiệm cái thời gian thì nhiều người, đặc biệt đó là dân văn phòng, thường chỉ đi chợ một lần cho cả tuần, mua đủ những cái loại thực phẩm cũng như là rau quả về chất đầy trong tủ lạnh. Làm như vậy đương nhiên rất là tiện lợi, có thể tiết kiệm được thời gian, thế nhưng lại không biết rằng rau xanh càng để lâu càng mất đi nhiều chất dinh dưỡng. Thưa quý vị, ví dụ như các loại rau giàu cái chất vitamin C như là rau ngót, rau cải sẽ hao tổn 84% vitamin C nếu mà để ở nhiệt độ 20 độ C trong một ngày. Và nếu cần thiết phải tích trữ thì nên để ở một cái nơi khô ráo, thoáng mát và không có ánh nắng mặt trời. Tiếp theo, một cái sai lầm nữa đó là chúng ta để có một cái thời gian xào nấu quá lâu đi thưa quý vị. Các vitamin có trong rau củ rất là nhạy cảm. Nếu mà được đun nấu dưới một cái ngọn lửa nhỏ trong một cái thời gian dài thì nó rất là dễ bị phân hủy lắm. Vì thế, chuyên gia dinh dưỡng khuyên là thời gian xào nấu rau củ không nên kéo dài. Tốt nhất là nên đun với một ngọn lửa lớn và không nên cho quá nhiều nước vào để mà giảm thiểu và tổn thất cái vitamin thưa quý vị. Và một điều nữa đó là cắt rau xong mà chúng ta không có nấu ngay. Thưa quý vị, đa phần vitamin ở trong rau ở một cái trạng thái là dễ bay hơi lắm. Bởi vì thế sau khi mà cắt rau mà không nấu ngay mà để trong một cái thời gian dài, phần lớn vitamin sẽ bị oxy hóa đi. Tiếp theo nữa đó là nhặt bỏ lá rau. Thưa quý vị, một số những cái bà nội trợ có một cái thói quen là nhặt bỏ cái phần lá khi mà chế biến rau muống, rau nhúc chẳng hạn. Đây là một việc làm sai lầm và lãng phí bởi cái lượng vitamin có trong lá rau hay hoặc là cái thân, cái cọng cũng là nhiều như nhau thưa quý vị. Mà một sai lầm nghiêm trọng nữa đó là chỉ ăn cái bỏ cái nước thôi thưa quý vị. Khi mà xào rau thì đại đa phần dinh dưỡng ở trong rau đều hóa giải vào hết ở trong nước. Không uống nó thì thật là đáng tiếc nhé. Tiếp nữa đó là trần qua rau rồi nấu cho nó an toàn. Thưa quý vị, trong một cái lời khuyên của thạc sĩ Nguyễn Mỹ Linh trong cái bộ môn rau và cây gia vị của Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam đã cho biết là cái thói quen gọi là rửa và trần qua rau rồi mới nấu nhằm đảm bảo vệ sinh, nó vừa đẹp màu khi ăn mà ăn làm cái vấn đề này nó không cần thiết, thậm chí là nó là phí nữa thưa quý vị. Cái cách trần này nó vừa làm giảm cái vitamin mà vừa làm mất các chất giúp phòng ngừa cái bệnh ung thư có trong rau nha thưa quý vị. Và tiếp theo nữa đó là rửa rau 3 nước là sạch thưa quý vị. Cũng theo những cái tiến sĩ trong cái bộ môn công nghệ thực phẩm thì họ đã nói là nếu là chỉ cần nhặt rau sạch và rửa qua 3 nước trong cái chậu là có thể loại bỏ hết tất cả những cái chất bẩn, những các vi khuẩn có trong rau quả là một cái hoàn toàn nhầm lẫn. Với cái cách rửa đó khó có thể loại bỏ được tối đa các tạp chất bẩn như là đất, rác, ký sinh trùng hay hoặc là vi sinh vật cũng như là các hợp chất hóa học như là thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật mà mắt thường không nhìn thấy thưa quý vị. Tiếp theo nữa đó là cắt rau xong rồi mới rửa thưa quý vị. Cắt rau xong mới rửa. Thưa quý vị, cái tốt nhất là chúng ta nên rửa rau xong rồi mới cắt nhé. Như thế sẽ đảm bảo cái lượng vitamin vẫn còn nguyên. Theo một cái nghiên cứu thì vitamin có trong rau thường ở một cái dạng nước, cho nên nếu mà cắt rau xong mới rửa, bạn đã vô tình rửa đi cái lượng lớn vitamin. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta gọt bỏ hết vỏ rau củ. Thưa quý vị, nhiều người đã cho rằng là cái vỏ rau củ thường là cái phần tiếp xúc với lại đất cho nên bẩn lắm, nên gọt bỏ đi hết đi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số những cái loại rau củ tươi mà vỏ của nó chứa rất là nhiều những cái vitamin C hơn cả cái thân và lá. Chẳng hạn như là bí đỏ, củ cải, cà rốt, cà tím. Vì thế các nhà nội trợ thường được khuyên là ngoại trừ cái loại củ có vỏ cứng, không có nấu được mềm được, chúng ta không nên gọt hết cái vỏ rau củ, chỉ cần rửa thật sạch trước khi mà chế biến là được rồi. Tiếp theo đó là chúng ta dùng lửa nhỏ để mà xào rau thưa quý vị. Vitamin C và B1 đều sợ nóng lắm. Vì vậy khi mà xào rau không nên dùng cái lửa nhỏ để mà om nó, mà nên vặn cái lửa thật to. Còn nữa, cho vào rau một chút giấm thì sẽ giữ được rất là nhiều vitamin hơn. Tiếp theo nữa, nấu xong rồi mà không có ăn ngay. Thưa quý vị, cái thói quen ngâm rau sau khi mà tắt bếp sẽ làm mất đi cái lượng lớn của cái chất dinh dưỡng. Vì vậy, sau khi mà món ăn vừa nấu xong nên cho ra đĩa, đánh chén ngay lập tức nếu mà chúng ta ở nhà. Còn nếu mà quý vị mà có bới đi theo chúng ta đi làm thì cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nhớ làm cho nó nóng lên chút xíu. Nhưng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là thường xuyên ăn salad và rau sống. Thưa quý vị, salad là một cái món rau không được nấu ở cái nhiệt độ cao. Nếu mà cái dư lượng thuốc trừ sâu cao quá mức thì sẽ vô cùng nguy hại cho cơ thể của chúng ta. Do đó khi mà ăn salad hay hoặc là rau sống, tốt nhất hãy chọn những cái loại rau xanh không bị ô nhiễm hay hoặc là rau hữu cơ, tức là organic. Đồng thời lưu ý không nên ăn nhiều. Tiếp theo nữa, ăn cà chua trước bữa ăn. Thưa quý vị, cà chua nên ăn sau bữa ăn nhé. Như vậy, có thể sẽ khiến cho cái axit dạ dày kết hợp với lại cái thực phẩm làm giảm cái nồng độ axit, tránh để cho áp lực dạ dày tăng cao, dẫn tới một cái sự gọi là giãn nở dạ dày, dễ gây ra những cái triệu chứng như là đau bụng, khó chịu ở dạ dày. Và tiếp theo nữa, rửa nấm hương quá sạch hay hoặc là ngâm nước. Thưa quý vị, trong nấm hương có chứa một cái chất mang tên là ergosterone. Sau khi mà tiếp nhận ánh sáng mặt trời sẽ chuyển thành vitamin D. Nhưng mà nếu trước khi ăn mà rửa quá sạch hay hoặc là ngâm trong nước quá lâu sẽ làm tổn thất rất là nhiều những cái thành phần dinh dưỡng. Khi mà nấu nấm hương cũng không thể mà dùng cái nồi sắt hay hoặc là nồi đồng, tránh làm mất cái chất dinh dưỡng này, thưa quý vị. Và tiếp theo nữa đó là ăn mướp đắng sống. Thưa quý vị, cái chất đắng axit oxalic có trong ở mướp đắng có thể cản trở một cái sự hấp thụ canxi ở trong thực phẩm. Do đó, trước khi mà ăn mướp đắng phải luộc qua cái nước sôi để loại bỏ axit oxalic. Đặc biệt, những trẻ nhỏ cần phải bổ sung nhiều canxi, không nên cho ăn quá nhiều mướp đắng. Và tiếp theo nữa đó là ăn quá nhiều rau bina, thưa quý vị. Trong rau bina chứa một cái lượng lớn axit oxalic và không nên ăn quá nhiều. Axit oxalic trong cơ thể sẽ cùng với là canxi cũng như là kẽm tạo ra calcium oxalate, không dễ hấp thụ và thải ra ngoài, ảnh hưởng đến một cái sự hấp thụ canxi cũng như là kẽm trong cái đường ruột, dễ khiến cho những đứa em bé thiếu cái chất canxi và thiếu kẽm, dẫn tới xương và răng phát triển không tốt và còn ảnh hưởng tới cái sự phát triển của trí não. Tiếp theo đó là ăn nhiều giá đỗ sống, thưa quý vị. Giá đỗ có một cái vị ngon, bổ dưỡng, giàu dinh dưỡng, nhưng khi mà ăn nhất định phải nấu chín nhé. Nếu ăn sống không nên ăn quá nhiều. Ăn nhiều giá đỗ sống dễ làm xuất hiện những cái triệu chứng khó chịu như là buồn nôn, tiêu chảy cũng như là chóng mặt. Tiếp theo nữa, lưu trữ tỏi tây đã nấu chín sang ngày hôm sau, thưa quý vị. Tỏi tây để qua đêm sẽ trở thành một cái chất độc. Tốt nhất nấu xong ăn luôn, không nên lưu trữ quá lâu. Nếu để quá lâu, cái lượng nitrat ở trong đó sẽ biến thành nitrit, gây ra cái chất ngộ độc. Ngoài ra, trẻ nhỏ tiêu hóa không có tốt cũng không nên ăn tỏi tây nhiều. Và tiếp theo nữa, cuối cùng đó là nấu rau quá kỹ. Thưa quý vị, khi mà chế biến những cái loại rau lá xanh không nên nấu quá lâu, nếu không cái chất nitrat này sẽ chuyển biến thành nitrat, dễ làm cho nó ngộ độc thực phẩm trong cái trẻ em. Và đặc biệt các loại rau đông lạnh càng không nên nấu quá lâu, nếu không sẽ làm mất đi khá nhiều cái chất dinh dưỡng, thưa quý vị. Vâng, đó là phải gọi là 19 những cái sai lầm nghiêm trọng khi mà chúng ta xào nấu, khi chúng ta ăn rau xanh, trong cái chương trình mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống trong ngày hôm nay mà Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị. Và đến đây thì Hòa Tính xin được tạm dừng trong cái chương trình này. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui.